vị đạo hữu thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phẩm thứ 20 của tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 20 có tựa Tam Quy Y Thanh Tịnh. Giải Tam Quy Y Thanh Tịnh nghĩa là thanh tịnh thọ trì giới pháp Tam Quy Y. Phẩm trước giảng về bố thí độ, bởi vì hành giả Bồ Tát phải là người ham thích bố thí, sau đó mới thọ Tam Quy ngũ giới. C2 giới độ, D1 Tam Quy Y Thanh Tịnh. Ơ 1 Thiện Sinh hỏi. Thiện Sinh bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước đây có dạy, nếu có người đến cầu thọ giới Bồ Tát, trước tiên nên cho họ thọ Tam Quy Y, sau đó mới thọ giới Bồ Tát. Do nhân duyên gì phải thọ Tam Quy Y? Thế nào là Tam Quy Y? Giải: Thiện Sinh trước đó đã từng thọ Tam Quy. Ở đây đại khái vì những chúng sinh chưa thọ Tam Quy mà hỏi. Ơ 2 Như Lai trả lời. F1 Nêu rõ ý nghĩa của Tam Quy Y. Thiện Nam Tử: Vì muốn phá diệt sự khổ đau, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ sự vui tịch diệt vô thường, do nhân duyên này mà thọ Tam Quy Y. Như lời ông vừa hỏi, ba chỗ quy y tức là Phật Pháp Tăng. Phật là bậc chỉ dạy phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não để đạt đến sự giải thoát chân chánh. Pháp là phương pháp trừ diệt nguyên nhân của phiền não để đạt đến sự giải thoát chân thực. Còn Tăng là người bẩm thọ phương pháp diệt trừ nguyên nhân của phiền não để đạt đến sự giải thoát chân chánh. Hoặc có người nói rằng, nếu vậy tức là chỉ có một quy y. Điều này không đúng. Vì sao? Đức Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện thế gian, chánh pháp vẫn thường tồn tại, không có gì khác biệt. Sau khi Đức Như Lai xuất thế, Ngài là người giảng nói chánh pháp, cho nên phải siêng thọ quy y Phật. Lại nữa, Đức Như Lai xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp vẫn thường hiện hữu. Thế nhưng chỉ có đệ tử của Phật mới có thể bẩm thọ, cho nên phải riêng thọ quy y Tăng. Con đường giải thoát chân thật gọi là Pháp, bậc không thầy mà tự giác ngộ gọi là Phật. Có thể thọ trì đúng như Pháp thì gọi là Tăng. Không có Tam Quy Y thì làm sao nói có bốn bất hoại tính? Những người bấm thọ Tam Quy Y hoặc bấm thọ đủ hoặc không đủ. Thế nào gọi là đủ? Nghĩa là quy y Phật Pháp Tăng. Thế nào là không đủ? Như Đức Như Lai chỉ quy y Pháp mà không quy y Tăng. Còn các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều bấm thọ đầy đủ Tam Quy Y. Thiện Nam Tử: Như Phật duyên giác thanh văn có sự khác biệt, bởi thế Tam Bảo cũng có sự khác biệt. Khác biệt thế nào? Những sự phát tâm tu hành đắc đạo đều có sự khác biệt, cho nên gọi là khác biệt. Nhân duyên nào mà cho rằng Phật tức là Pháp? Vì hiểu rõ các Pháp cho nên gọi là Phật. Lãnh thọ giáo pháp của Phật thì gọi là Tăng. Nếu như nói rằng Phật thuộc vào hàng ngũ của Tăng, điều này không đúng. Vì sao? Nếu Phật thuộc vào hàng ngũ của Tăng thì sẽ không có Tam Bảo, Tam Quy Y và bốn bất hoại tính. Này Thiện Nam Tử, Pháp của Bồ Tát khác biệt, cho nên Phật và Tăng cũng khác biệt. Bồ Tát có hai loại, một là Bồ Tát hậu thân, hai là Bồ Tát tu đạo. Nếu quy y với Bồ Tát hậu thân thì gọi là quy y Pháp, còn quy y với Bồ Tát tu đạo thì gọi là quy y Tăng. Những bậc quán sát các pháp hữu di đầy dẫy những tội chướng lỗi lầm. Riêng một mình tu tập được vị cam lộ thì được gọi là Phật. Tất cả các pháp giới vô lậu vô di được gọi là Pháp. Những bậc thọ trì cấm giới, đọc tụng giảng nói 12 phần giáo thì được gọi là Tăng. Nếu có người nói, sau khi Đức Như Lai đã diệt độ thì quy y Phật là quy y với ai? Thiện Nam Tử: Quy y như thế là quy y với Pháp vô học của chư Phật đời quá khứ. Như trước đây ta có dạy ông trưởng giả đề dị rằng ông nên quy y với chư Phật đời Dị Lai, quy y với chư Phật đời quá khứ cũng giống như vậy. Vì quả báo phước điền, hoặc nhiều hoặc ít mà chia làm ba ngôi Phật Pháp Tăng. Đức Phật còn tại thế hay sau khi nhập Niết Bàn, quả báo của sự cúng dường không có gì khác biệt. Sự thọ tam quy y cũng giống như vậy. Như Đức Phật lúc tại thế vì các hàng đệ tử chế lập giới luật, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, nếu có người phạm giới cũng vẫn phạm tội. Quy y chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế. Cũng như lúc Đức Như Lai gần nhập Niết Bàn, tất cả trời người vì cầu pháp Niết Bàn nên đều dâng lễ vật cúng dường lên Đức Như Lai. Khi ấy Đức Như Lai chưa nhập Niết Bàn, vẫn còn tại thế, Ngài đã thọ nhận sự cúng dường của chúng sinh đời vị lai. Quy y chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế. Giống như có người cha mẹ ở xa, nếu người ấy giận dữ mắng chửi cha mẹ cũng sẽ mắc tội, hoặc nếu như đối với cha mẹ cung kính khen ngợi cũng sẽ được phước. Quy y chư Phật đời quá khứ cũng giống như thế. Cho nên ta có nói, nếu có người cúng dường cho ta khi còn tại thế hay sau khi nhập Niết Bàn, phước đức sẽ như nhau, không có sự khác biệt. Giải: khổ có ba khổ, tám khổ. Nguyên nhân của khổ là nghiệp, nguyên nhân của nghiệp là phiền não. Phật là bậc nói pháp giải thoát, pháp là đạo đế và diệt đế, tăng là người tu Phật pháp được giải thoát. Có người nói chỉ cần một quy y, ý muốn nói quy y pháp mà không cần quy y Phật và tăng. Đây chính là điều mà Đức Phật quở trách trong bộ kinh này. Bốn bất hoại tính là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới. Bồ Tát tu đạo tức là từ bậc sơ địa lên đến cấp thập địa. Bồ Tát hậu thân như phần trên đã giải thích. Pháp mà Đức Thích Tôn đã giảng nói tuy hiện nay vẫn còn lưu hành, nhưng Đức Thích Tôn đã diệt độ hơn 2.000 năm, đương nhiên là Phật quá khứ. Thế nhưng theo Phật Pháp Đại Thừa, hiện nay vẫn còn có 10 phương Phật. F2 nêu rõ thứ tự của tam quy y. Thiện nam tử, thiện nam hoặc thiện nữ nào muốn có thể lập lại 3 lần pháp tam quy y, thì người đó gọi là ưu bà tắc hoặc ưu bà di. Tuy tất cả chư Phật đều quy y pháp, thế nhưng pháp phải do chư Phật nói ra mới có thể hiển hiện ở thế gian. Vì thế chúng sinh phải quy y Phật trước. Người trí quán sát sâu xa sự tối thắng của trí tuệ giải thoát của Đức Như Lai, Ngài có thể nói pháp giải thoát, nói nhân cho sự giải thoát, có thể chỉ cho chúng sinh nơi vô thượng tịch tỉnh, có thể làm khô cạn biển lớn sinh tử khổ não. Đức Phật quy nghi chẩn chạc ba nghiệp tịch tỉnh. Vì thế trước tiên phải quy y Phật. Người trí quán sát thâm sâu pháp sinh tử là sự tập hợp của sự khổ, chỉ có đạo chân chánh vô thượng mới có thể đoạn trừ. Pháp sinh tử là sự thèm muốn đòi khát, chỉ có cam lộ vô thượng mới có thể thỏa mãn tất cả sự mong cầu. Pháp sinh tử là sự sợ hãi hiểm nạn, chỉ có chánh pháp vô thượng mới có thể trừ đoạn. Pháp sinh tử đầy dẫy sự sai lầm tà dạy bất chánh. Vô thường chấp là thường, vô ngã chấp là ngã, khổ chấp là vui, bất tịnh chấp là tịnh. Chỉ có chánh pháp vô thường có thể đoạn trừ tất cả. Do nhân duyên này nên phải quy y pháp. Người trí nên quán sát những người ngoại đạo không biết hổ thẹn, không sống đúng như pháp, tuy cũng có tu hành nhưng lại không biết con đường chân chánh, tuy cũng cầu giải thoát nhưng không biết điểm cốt yếu chân thật, tuy cũng được chút ít pháp lành của thế gian nhưng lại bỏng sẻn giấu giếm, không chịu truyền dạy cho người khác. Cái không phải pháp lành lại cho là pháp lành. Còn các vị tăng trong Phật pháp tâm tính tịch tỉnh, lòng thường thương xót, ít muốn biết đủ, sống đúng như pháp, tu tập chánh đạo được sự giải thoát chân chánh, đã được rồi lại đem chỉ dạy cho người khác. Bởi thế kế đến phải nên quy y tăng. Giải: niệm danh hiệu Phật đương nhiên là niệm Phật. Niệm là quán tưởng công đức tướng hảo của Phật cũng là niệm Phật. Không biết điểm cốt yếu chân thực, như những người tu đạo tiên đã cho rằng có thể trường sinh, thế nhưng đắc được quả tiên chẳng qua chỉ được thọ mạng tương đối dài lâu, đến khi nghiệp báo hết rồi vẫn phải tự vong. Chánh đạo tức là bát chánh đạo. F3 nêu rõ tam quy y giới. Nếu có người lễ bái tam bảo, cung kính đón đưa, tôn trọng khen ngợi, sống đúng như pháp, tin tưởng không nghi, thì gọi là cúng dường tam bảo. Nếu như có người sau khi quy y tam bảo, tuy chưa thọ giới nhưng lại đoạn trừ tất cả các pháp ác, tu tập tất cả pháp lành, tuy đó là người tại gia nhưng sống đúng như pháp, người đó cũng được gọi là ưu bà tắc. Nếu có người cho rằng nếu trước đó không quy y tam bảo Phật pháp tăng, nên biết người thọ giới đó không đắc ngũ giới. Điều này không phải như vậy. Vì sao? Như trước đây ta có nói, thiện lai tỳ kheo, những người đó chưa hề quy y tam bảo, thế nhưng họ đầy đủ giới pháp. Hoặc có người cho rằng nếu không thọ hết các giới tướng thì sẽ không đắc được giới thể. Pháp bát quan trai cũng giống như thế. Thế nhưng điều này cũng không phải như vậy. Vì sao? Nếu không thọ hết tất cả giới tướng thì không đắc được giới thể. Tại sao những ưu bà tắc chỉ mưu cầu phước lạc nhân thiên lại được đắc giới? Sự thật là đắc được giới thể, chỉ có giới tướng là không đầy đủ. Tương tự, không thọ đủ giới tướng bát giới trai, tuy không gọi là trai nhưng vẫn có thể gọi là pháp lành. Thiện nam tử nếu có thể dùng nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thọ giới ưu bà tắc thì gọi là ngũ ấm. Thế nào là ngũ ấm? Không thọ nhận tà kiến, không giảng nói tà kiến, tin tưởng thọ nhận chánh kiến, giảng nói chánh kiến, tu hành chánh pháp, đây gọi là ngũ ấm. Giải, sống đúng như pháp, tức là sống đúng như pháp tam quy y, y theo sự thọ giới thông thường. Trước tiên, cần phải quy y tam bảo, thế nhưng có người thiện căn đã thành thục, chỉ cần Đức Phật gọi một tiếng tỳ kheo, tức thì đắc quả Tu Đà Hoàng, nhận đến quả A-La-Hán, đầy đủ giới luật nghi, hạng lợi căn này có thể đắc đạo cộng giới, ngay tức khắc mà không cần phải làm pháp bạch tứ yết ma. Thọ hết các giới tướng, tức là thọ toàn thể, chẳng hạn như cần phải thọ hết năm giới, vân vân. Ưu bà tắc mưu cầu phước báo nhân thiên, là người cầu phước báo nhân thiên, không cần phải cầu toàn bộ giới luật của Phật. Giới bát quan trai là giới luật của Đức Phật, chẳng qua thời gian tương đối ngắn mà thôi. Như nói, như Đức Phật rốt ráo không sát sinh, còn một ngày một đêm không sát sinh. Nếu không toàn thọ bát giới thì có thể thọ trì dài loại thiện pháp. Năm giới cũng có thể chỉ cần thọ một hai giới cũng được. Nếu hiểu rõ thân miệng ý cho năm ấm tạo thành, ắt không thọ tà kiến. Nếu như chấp trong năm ấm có thần ngã thường trụ, đây là thường kiến. Còn nếu cho rằng thân thể này một khi mất đi là mất hẳn, thì đây là đoạn kiến. Năm ấm, ba nghiệp, nếu làm thiện thì sẽ được thân ngũ ấm ở cõi trời, còn như làm ác thì sẽ thọ thân ngũ ấm ở ác đạo. F4, nêu rõ sự còn mất của tam quy y. Nếu sau khi thọ tam quy y lại tạo tác nghiệp ngu si, tiếp thọ tà pháp của ngoại đạo, nghe lời của nhóm tự tại thiên, thì do nhân duyên này sẽ mất tam quy y. Nếu có người lòng dạ ngay thẳng, không bỏng sẻn tham lam, thường biết khổ thẹn, ít muốn biết đủ, người đó không bao lâu sẽ được thân tịch tỉnh. Nếu như tạo tác nghiệp tạp nhiễm, vì muốn hưởng sự vui sướng mà tu các pháp lành, nhưng lòng không biết thương xót chúng sinh, giống như việc mua bán, đổi chác, những người như vậy không đắc được pháp tam quy y. Nếu như có người vì muốn gìn giữ nhà cửa thân mạng mà thờ cúng thần linh, những người đó không gọi là mất tam quy y. Nếu như có người hết lòng tin tưởng rằng ngoại đạo có thể cứu giúp mình qua tất cả sự khổ não mà lễ lạy họ, thì người đó mất tam quy y. Khi lễ lạy tự tại thiên, giống như lễ lạy các vị quốc vương, trưởng giả, quý tộc, những người tuổi tác đức hạnh, những người lễ lạy như vậy cũng không mất pháp tam quy y. Giải, ở đây nêu rõ, nếu cho rằng các vị thiên thần, những chúng sanh không ở trong hàng ngũ Phật Pháp Tăng là đứng tối cao vô thượng thì mất tam quy y, nếu không thì không mất. Nếu không thấu hiểu nghĩa lý nhân duyên quà hợp vô ngã, tạo nghiệp thọ báo thì gọi là si. Có tâm thương xót tức là tương ưng với tâm Phật, cần phải tương ưng với tâm Phật mới được tam quy y. Ở đây nêu rõ, Bồ Tát tại gia mới có thể lễ đầy thiên thần, còn người xuất gia thì tuyệt nhiên không được lễ lạy tự tài thiên, quốc dương trưởng giả, vân vân. F5 nêu rõ sự phá tà sùng chánh. Tuy có lúc lễ lạy tà pháp của ngoại đạo, thế nhưng phải nên cẩn thận không tiếp thọ giáo pháp của họ. Lúc cúng dường các vị trời nên khởi tâm từ bi, vì muốn bảo hộ thân mạng của cải, cõi nước và làm cho nhân dân không sợ hãi. Tại sao không tiếp thọ những tà thuyết của ngoại đạo? Người trí nên quan sát những gì mà ngoại đạo nói. Họ cho rằng tất cả mọi vật đều là do trời tự tại sinh ra. Nếu tất cả đều do trời tự tại sinh ra, tại sao ngày hôm nay chúng ta lại phải tu tập pháp lành? Hoặc có người nói nhảy xuống vực sâu, nhảy vào lửa, nhịn đói cho đến chết thì được hết khổ. Những điều này là nhân của sự khổ, tại sao lại cho rằng nhờ đây sẽ được hết khổ? Tất cả chúng sinh tạo nghiệp thiện ác là do nghiệp duyên này mà tự mình thọ quả báo. Lại có người cho rằng tất cả vạn vật hoặc do thời gian, hoặc do tinh tú, hoặc do trời tự tại sinh ra. Nếu thế, tại sao chúng ta lại thọ nhận quả báo của nghiệp trong đời này và đời quá khứ? Người trí biết rõ đó là quả báo của nghiệp, tại sao lại cho rằng mọi vật là do thời gian, tinh tú hoặc trời tự tại sinh ra? Nếu do nhân duyên của thời gian, tinh tú mà thọ sự khổ, sự vui. Như vậy, trong thiên hạ có nhiều người sinh đồng thời hoặc đồng tinh tú. Tại sao người này thọ khổ, người kia hưởng vui, người này là nam, người kia là nữ? Như các vị trời và Atula sinh ra đồng thời hoặc đồng tinh tú, tại sao hoặc là trời thắng Atula thua, hoặc là Atula thắng trời thua? Tại sao lại có các vị vua tuy cũng sinh đồng thời cùng tinh tú, mà trên phương diện chánh trị lại có người mất nước, có người giữ nước? Các ngoại đạo lại nói rằng nếu có năm xấu, lúc sao xấu xuất hiện, phải dạy bảo chúng sinh tu pháp lành để tiêu tai giải nạn. Nếu nhân vì năm xấu hoặc sao xấu, tại sao do tu pháp lành lại qua tai nạn? Đã biết như vậy, người trí sao lại còn lãnh thọ tà thuyết sai lầm của ngoại đạo? Thiện nam tử, tất cả chúng sinh tùy hành nghiệp của mình. Nếu biết tu tập chánh kiến sẽ hưởng sự an vui, nếu như tu tập tà kiến sẽ thọ nhiều khổ não. Nhờ tu tập nghiệp lành mà được tự tại, sau khi được tự tại, chúng sinh sẽ đến gần cõi. Lại vì chúng sinh mà nói nghiệp lành, nhờ nghiệp lành mà được tự tại, tất cả chúng sinh nhờ tu nghiệp lành mà được an lạc, chẳng phải do năm tháng hay do tinh tú. Thiện nam tử, vua A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa đã do tạo nghiệp mà đọa địa ngục, chẳng phải do năm tháng tinh tú mà bị quả báo đó. Còn ông Quốc Đầu Lam Phất vì tà kiến trong tương lai sẽ bị đọa địa ngục. Thiện nam tử, lòng ham muốn là gốc của tất cả pháp lành, do lòng ham muốn mà được ba pháp bồ đề và quả giải thoát. Do lòng ham muốn mà chúng sinh xuất gia, phá trừ nghiệp ác căn bản và nghiệp gây tạo sinh tử luân hồi, có thể thọ trì giới luật gần gũi chư Phật, bố thí tất cả của cải cho những người đến xin, kiên quyết trừ diệt tất cả quả báo ác, trừ diệt tất cả nghiệp ác lớn được quyết định tụ, xa lìa ba chướng, khéo léo tu tập phương pháp phá diệt phiền não. Bởi do lòng ham muốn nên có thể thọ trì tam quy y, do đã thọ tam quy y nên có thể thọ ngũ giới. Sau khi thọ giới, tất cả sự kiến đạo tu đạo đều hơn hàng thanh văn. Ngay những người vì sợ sư tử, cọp sói ác thú mà quy y Phật còn được giải thoát. Huống chi những người phát tâm lành, cầu thoát ly sinh tử mà không được giải thoát. Khi ông Cấp Cô Độc bảo người vợ thọ tam quy y cho đứa con còn trong thai, thì đứa trẻ đó chưa thành tựu pháp tam quy y. Vì sao? Vì pháp tam quy y phải do tự miệng mình nói ra. Tuy chưa thành tựu, nhưng đứa trẻ trong thai cũng được Long Thiên bảo hộ. Thì Thiện nam tử, ngoại đạo cho rằng tất cả pháp thế gian đều do trời tự tại tạo ra, lại còn cho rằng trong tương lai, sau 100 kiếp sẽ có người quyển xuất hiện. Họ nói người quyển là muốn ám chỉ Đức Phật. Nếu như trời tự tại tạo ra Phật, tại sao Phật lại phá đả ý nghĩa của sự quy y trời tự tại? Nếu như trời tự tại không tạo ra Phật, tại sao lại nói trời tự tại tạo ra tất cả? Ngoại đạo lại cho rằng ba trời Phạm Thiên, Đại Tự Tại và Tỳ Nữ chỉ là một, nhưng chỗ sinh của mỗi trời đều khác nhau. Trời tự tại còn có tên là Thường, là Chủ, là Hữu, là Luật Đà, là Thi Bà, mỗi tên đều có ý nghĩa khác nhau. Theo ngoại đạo, trời tự tại là người cầu sự giải thoát, mà cũng chính là sự giải thoát. Thế nhưng điều này không đúng. Vì sao? Nếu trời tự tại có thể tạo ra chúng sinh, thì ông ta cũng tạo ra thế gian, tạo ra nghiệp thiện ác cùng quả báo của nghiệp, tạo ra tham, sân, si, trói buộc chúng sinh. Ngoại đạo lại cho rằng, lúc chúng sinh được giải thoát, sẽ nhập vào thân của trời tự tại. Cho nên biết rằng, giải thoát là pháp vô thường. Điều này không đúng. Vì sao? Nếu là vô thường, thì làm sao gọi là giải thoát? Dĩ như đứa con của người Bà La Môn, thọ mạng hữu hạn, cho nên biết ông ta không được gọi là trời tự tại. Ba vị trời Phạm Thiên, Đại Tự Tại và Tỳ Nữ cũng chẳng phải là một. Vì sao? Vì giống dân A Châu Na được trì Tỳ Nữ và trời Phạm Thiên cứu thoát. Vì lý do đó, ba vị trời này không phải là một. Nếu cho rằng giải thoát là pháp vô thường, thì sự giải thoát là quyển quá chứ không phải Đức Phật là quyển quá. Nếu có thể thấy chân ngã một cách chính xác rõ ràng thì gọi là được giải thoát. Có người cho rằng thấy được di trần gọi là giải thoát, hoặc cho rằng thấy được sự khác biệt của bổn tính và sự khác biệt của chân ngã thì gọi là giải thoát. Điều này không đúng. Vì sao? Người nào tu đạo thấy được bốn thánh đế thì người đó mới là người thấy được bổn tính, thấy được chân ngã. Và hơn nữa, chỉ có người thọ tam quy y mới có thể thấy bốn thánh đế. Vì thế pháp tam quy y là căn bổn cho vô lượng pháp lành, dẫn đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giải: phá diệt tà kiến, tôn sùng chánh pháp, ư làm thiện, thích bố thí. Đây là chánh hạnh của người tại gia sau khi quy y Tam Bảo. Lễ lạy các vị trời, nếu người tại gia là quan chức chánh phủ hoặc là lãnh tụ của các đoàn thể xã hội, vì muốn cầu dứt thiên tai, cầu mưa dân dân, tuy lễ lạy các vị trời thần nhưng không coi họ là bậc tối cao vô thượng, điều này cũng không phương hại. Ý nghĩa chính yếu của sự quy y Phật giáo là tin tưởng Phật Pháp Tăng, tin tưởng nhân quả, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, ắt có thể hiểu rõ nghĩ lý các pháp nhân duyên đều không có tự tính, chân như bình đẳng. Cho nên người chân thật tin tưởng Phật Pháp Tăng, nhân quả nghiệp báo ắt sẽ không còn tìm cầu ở ngoài, mà tìm cầu nơi chính mình. Nếu làm nhiều nghiệp thiện, ắt sẽ có thể tiêu trừ, chế phục nghiệp ác của đời quá khứ, có thể chuyển phiền não mà không bị phiền não lay chuyển, nghĩa là ta là Pháp Vương tự tại đối với các pháp. Ba Pháp Bồ Đề là Bồ Đề của ba thừa. Ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một ông lão muốn xuất gia. Các ngài Xá Lợi Phất vân vân quán sát thấy ông ta không có thiện căn nên không cho xuất gia. Đức Phật quán sát thấy trong một đời quá khứ ông bị cọp trường, đã từng kêu lên một tiếng quỳ y Phật, nhưng đây độ ông ta xuất gia, sau này ông chứng được thánh quả. Người quyển là chỉ cho ma, bởi vì ngoại đạo cho Phật là ma. Đại Phạm Thiên là tầng trời thứ nhất của cõi sắc. Đại Tự Tại Thiên là tầng trời thứ tư của cõi sắc. Tỳ Nữ Thiên là tên khác của trời Na La Diên. Luật Đà Thi Bà không rõ nghĩa dịch là gì. A Châu Na là tên dùng, ở đây ý nghĩa không rõ ràng. Đại khái nói người A Châu Na cầu trời Tỳ Nữ cứu thoát. Chân ngã tức là như trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói, đến cái ngã thường là ngã tịnh, tức là pháp thân tự tại sau khi được giải thoát. Bốn thánh đế còn gọi là bốn chân đế, tức là khổ, tập, diệt và đạo. F6. Kết luận tại gia khó hành trì. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia thanh tịnh tam quy y, điều này không khó. Bồ Tát tại gia thanh tịnh tam quy y, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.